Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, những câu chữ trong Người Nhóm Lửa Chạng Chài của tác giả Lê Hà Ngân như tỏa ra ánh sáng, ấp đầy yêu thương một vùng quê nghèo ven sông ở miền Trung. Yêu thiên nhiên đẹp tươi thân thuộc, yêu cuộc sống khốn khó nhưng ấm áp tình người, yêu những con người chân chất, mộc mạc. Người nghệ sĩ Gàng vì tình thương đã làm thầy dạy học miễn phí cho lũ trẻ Chạng Chài, thắp lên trong chúng ngọn lửa tri thức và khát vọng. Lời gửi gắm từ linh hồn của người đồng đội cũ khiến công việc bất đắc dĩ này bỗng trở thành một sứ mệnh cao cả. Truyện ngắn của Lê Hà Ngân nhuốm vẻ dịu dàng, nhân ái, tràn đầy niềm tin yêu vào con người và cuộc sống. Có lẽ nó cũng phần nào bộc lộ suy nghĩ của chị về sứ mệnh của văn chương. Và sau đây, chúng ta cùng đến với truyện ngắn Người Nhóm Lửa Chạng Chài qua sự thể hiện của Xuân Khoa.
Mây tím đuổi nhau cuối nẻo trời xa, dân Chạng Chài ngừng khua chèo dồn đuổi cá. Vài chiếc xe cút kích hối hả gom muối chở về kho, bến cá giãn người. Những con thuyền sau một ngày vật lộn với sóng nước giờ neo lại gần nhau thành khóm, lặng im nghe tiếng thở của biển. Người xa vẫn nghe tiếng sóng vỗ vào màn thuyền, tới gần thấy từng cụm khói bay loang trên sông Sò, ngoằn ngoèo lơ ngơ xanh. Bếp Chạng Chài nhóm lên, thấp thoáng bóng trẻ con đang chùm đầu thổi lửa. Mùi cá nướng ngậy thơm nồng nàn bến vắng. Người đàn bà Chạng Chài áo đen ôm gọn lấy thân hình chắc lẳng, cúi xuống mặt nước do gạo. Chốc chốc chị lại ngước nhìn lên bờ đê, thấp thỏm như chờ đợi ai. Đôi mắt chợt sáng lên mừng rỡ khi thấy bóng người đàn ông rẽ những đám cải vàng tiến về bến sông. Chị vội vàng chui vào khoang thuyền, gọi mấy đứa trẻ đang nhí nhố cười đùa.
Mang sách lên bờ đi các con, thầy đến tìm rồi kìa.
Nghe tiếng mẹ, lũ trẻ vội vàng nhảy tót lên bờ. Người đàn bà nhìn theo chợt mỉm cười. Nụ cười sáng lên trong chiều chạng vạng. Hễ cứ thấy lũ trẻ con theo người ấy vào bến, chị thấy lòng mình ấm lại. Chiều nào mà vắng cái vẫy tay gọi bọn trẻ, chị lại thấp thỏm ra đứng vào trong. Ngước mắt nhìn bầy nhạn biển đang xoải cánh cổng hoàng hôn về bến xa, chị mơ màng. Kỷ niệm hôm nào lại ập òa trở về trong lòng chị. Bữa ấy, chị thả thuyền ở khúc vắng ven con sông Sò, kéo lưới lên gỡ cá. Mãi miết làm chị chợt giật mình bởi tiếng gọi vọng ra từ bờ.
Thuyền ơi! Thuyền!
Tiếng đàn ông gọi thuyền loang trên bến vắng khiến chị vội vàng giục con nhổ sào đẩy thuyền vào. Tiếng nói ấm áp cất lên.
Hôm nay chị có bắt được tôm rảo không? Có, bán cho tôi một ít để tôi đãi ông bạn nhà văn trên tỉnh về chơi.
Chị chưa kịp trả lời thì đứa con trai da đen nhẻm đã mở nắp gián thuyền bắt tôm cho khách. Tôm rảo dùng nước lợ sông Sò còn được gọi là tôm đất đồng. Những con tôm mẩy ơi là mẩy, vì ăn phù du miền nước ngang thông ra cửa biển màu mỡ. Thân chúng xanh trong, thùy trán hơi cong lên, trên lưng có những lượng sóng hoa văn rất đẹp. Chân tôm rảo dằn màu nâu nhạt, trông rất giống tôm he biển. Loài tôm sinh sản quanh năm đầy dơi theo con nước thủy triều. Tôm rảo qua luôn là món gỏi yêu thích trong các bữa tiệc của khách văn chương về thăm nhà anh. Rượu vò di thơm như lời mời gọi.
đĩa tôm rảo đỏ au nghi ngút khói, ngọt liệm, luôn làm nên những cuộc vui chất ngất nơi xứ biển. Những con tôm rảo đúng nước thịt chắc, to như ngón tay cái, búng mạnh vào tay đứa bé, khiến nó đau kêu thét lên. Nhanh như sóc, người ấy nhảy xuống thuyền. Con thuyền nhỏ chao nghiêng theo cái nhúng của người đàn ông. Cầm lấy tay đứa bé đang suýt xoa, anh đưa lên miệng thổi lấy thổi để, nhắc nó lần sau cẩn thận. Mái tóc bồng xoăn, anh đưa mắt ấm áp, cùng giọng nói ân cần, khiến mẹ con Dạng Chài vẫn dạ. Cháu học lớp mấy rồi? Chiếc răng súng mấp máy, cùng cái lắc đầu và giọng sứ thanh của đứa bé cất lên, khiến anh ái ngại. Nhìn manh áo toạc trên bả vai đứa bé, anh móc túi trên túi dưới, có đồng nào dúi hết vào tay nó, rồi vội vã cầm giỏ tôm nhảy lên bờ. Tưởng chuyện chỉ có thế, vậy mà mấy bữa sau, lại thấy người đàn ông quay lại, mang theo bao nhiêu xôi oảng, gọi hết lũ trẻ lên ngồi gốc đa ven sông. Ăn đi các cháu, đây là lộc nhà chùa vừa ban cho bác, ăn nhiều vào. Lũ trẻ ngơ ngác nhìn, chưa dám đưa tay ra nhận. Từ lúc sinh ra tới giờ, chúng làm gì được ăn nấm oảng nếp dẻo thơm thế này? Làm gì có ai cho chuối, kẹo? Có chăng, chỉ là bữa cơm đạm bạc của kiếp thuyền chài lên đênh trên bến vắng. Lũ trẻ sinh ra trên mặt nước, lấy rong rêu bèo bọt làm bầu bạn. Bữa đói, bữa no với con thuyền và những bầu lưới rách nát luôn tanh mùi ẩm ướt. Chúng, lũ trẻ làng chài ấy, khi thấy những đứa trẻ trên bờ ngày cắp sách tới trường, ríu ra ríu rít, khăn đỏ bay phấp phới, thật thèm dùng biết bao. Có lúc mẹ lên bờ bán cá, chúng áp thuyền vào bãi hoa cải ven sông. Màu vàng tươi rực lên trong trưa nắng làm chúng khao khát. Có đứa hái từng ôm mang về thuyền chơi trò kết hoa cho cô dâu làm đám cưới, rồi sợ hãi thả dội xuống dòng sông khi trông thấy bóng mẹ từ xa. Mẹ chúng mà biết được sẽ đánh đòn vì chúng bị cấm không được bước chân lên bờ nếu không được mẹ cho phép. Hình như người Dạng Chài sợ những đứa trẻ sinh trên mặt nước sẽ bị lây cái hư hỏng của người trên mặt đất. Cánh hoa vàng tội nghiệp trôi lả tả trên sông, sắc vàng rười rượi của hoa lẫn vào đám bèo tím, trôi tuốt ra cửa biển như giấc mơ cổ tích dục qua trong ánh nhìn tiếc rẻ của lũ trẻ tội nghiệp. Thế mà chỉ qua mấy lần gặp gỡ, người đàn ông ấy đã dẫn được đứa bé bán tôm rảo theo anh vào xóm. Ngôi nhà mái bằng mới xây còn tươi màu ve, khiến thằng bé ngỡ ngàng. Nó ngạc nhiên khi thấy nhà cơ mang là sách. Những gáy sách mạ vàng và những bìa sách nhiều màu sắc bày trên giá sách trông thật vui mắt. Nó buột miệng.
Bác là thầy giáo à?
Nụ cười lấp lánh cùng ánh nhìn chăm chú dõi theo thằng bé và lời nói nhẹ nhàng cất lên. Cháu có thích đi học không? Cháu có thích những quyển sách trên giá kia không? Sau vài phút ngắt ngứ, đứa bé gật đầu, nhưng ánh mắt thì xa vắng. Chợt nhìn bức hình anh và người bạn mặc áo lính đứng cạnh chiếc xe, đứa bé chạy lại gần ngắm kỹ, tròn mắt thốt lên.
Ơ, sao bác lại có tấm hình giống hệt của mẹ cháu thế này? Người trong ảnh này có phải bác không ạ?
Anh ngạc nhiên. Cháu bảo sao? Mẹ cháu cũng có tấm hình thế này ư? Thế nhà cháu quê ở đâu mà lại ra đánh bắt mãi tận sông Sò này?
Thằng bé lẩm bẩm. Người trong ảnh là bố cháu, còn mẹ con cháu ở mãi trong xứ Thanh. Xa lắm bác ạ.
Anh ngỡ ngàng, chăm chú nhìn thằng bé, rồi kéo nó vào lòng. Mùi phù sa ngai ngái, đượm cái tanh nồng của biển trên mái tóc ẩm như rong rêu. Anh tự hỏi và tự trả lời bao thắc mắc trong lòng mình. Chỉ biết rằng khi thằng bé trở về nhà với mẹ hôm ấy, đùm theo một bọc xôi to và vài quyển truyện tranh. Mẹ hỏi, nó chỉ cười và bảo bác ấy là bạn của bố đấy. Tuy thắc mắc nhưng chị cũng chẳng dám lên bờ tìm anh.
Tháng 3, hoa xoan sáng tím một khoảng trời cũng lùi dần vào nỗi nhớ để hoa loa kèn lên ngôi mừng ngày lễ phục sinh ở những nhà thờ ven biển. Anh lại lầm lũi đi dọc theo triền sông. Bờ bãi mơn mởn xanh, hoa gạo thắp đỏ rực, khắc khoải như nỗi nhớ người xa. Trên cây, sáo sậu sáo đen từng bầy kéo về mở hội. Tơ trời biên biết văng văng trong anh bao nỗi niềm. Cũng tháng ba này, hoa gạo rụng đỏ hố vôi. Người ta bỏ anh theo chồng về phố. Hai đứa ngồi giữa bãi ngô nói lời ly biệt. Nhìn gã bù nhìn coi ngô, anh thấy nghẹn lòng. Chiếc nón rách tả tơi chụp lên đầu, manh áo nâu bạc màu phấp phới trong gió. Cánh tay ốc và ống bơ đung đưa, khua lên loạn xạ mỗi khi gió thổi. Lũ chuột đồng dạng người chẳng sợ, ánh mắt láo liên nhìn quanh trước khi lao thẳng vào những cây ngô non đang trổ cờ. Anh thương kiếp bù nhìn tơi tả trong mưa nắng. Dân gian sông Sò gọi anh là gã nghệ sĩ gàn. Nhưng chẳng ai ghét anh cả. Người ta yêu cái nết ăn nết ở sởi lởi của anh. Đâm cây cảnh về tay anh trở nên muôn hình nhiều vẻ. Anh hát hay, đàn giỏi nổi tiếng cả một vùng. Anh lại thạo hán nôm, nên khi qua đào khoe sắc, người ta đến nhà anh xin chữ về treo cầu may. Sư cụ trên chùa trọng quý anh, nên thường sai chú tiểu mang trà xuống biếu, thỉnh anh lên chùa đàm đạo kinh sách văn chương. Lúc trở về, có bao nhiêu lộc, anh chia hết cho trẻ con quanh xóm. Lúc rảnh, anh dạy chúng học. Thật kỳ lạ, những đứa trẻ hư qua tay anh đều trở nên ngoan ngoãn, dễ bảo, chúng khoe với người lớn. Bác ấy ngày xưa là sĩ quan kỹ thuật ô tô, quản cả một đội xe hơn 10 chiếc, oách lắm. Anh thương trẻ con dạng chài nhem nhuốc, không biết chữ. Thế rồi, lớp học miễn phí cho trẻ nghèo đã được mở. Nhiều đứa trẻ đã biết đọc và làm toán khá nhanh. Lúc đầu vợ anh còn kèo nhèo cái tính thích mua việc mà làm của chồng. Nhưng nhìn lũ trẻ tròn miệng chăm chú viết theo nét chữ của chồng, chị cũng vui lây. Cứ chiều buông, chị lại giục chồng ra bến sông đón chúng. Chị luộc một ít khoai lang cho lũ trẻ có cái mà ăn. Dù nắng hay mưa, anh vẫn đón lũ trẻ về nhà mình. Những ngày bão to, lòng người đàn ông như xác muối, thấp thỏm trước từng cơn gió giật. Anh lo cho những chiếc thuyền chài, lo cho những đứa trẻ sẽ ra sao trong cơn bão táp. Tháng 7 về, mưa xối xả trắng trời. Người ta bảo vợ chồng ngâu gặp nhau nên nước mắt làm rầu ruột nhân gian. Bầu trời xám như chì, thi thoảng lại lóe lên những tia chớp hình rẽ quạt. Cảm giác như có chảo nước khổng lồ sắp ập xuống. Tháng 7 mùa ngâu, tháng 7 buồn. Lời than cô hồn cất lên rời rợi. Cửa ngục âm ti mở cho chúng đi nhận đồ nhân gian tiếng cúng. Biết sinh ra thế, biết là về đâu. Bao phận người, kiếp người phiêu bạc. Nhập nhoạn âm dương, sắc sắc không không, trong tiếng thở dài não nuột. Dài nhà đốt mã, tàn tro bay lả tả trong gió bão. Vợ chồng anh chẳng buộc lại cửa nhà, vì ở sát đê, bão về sẽ phải hứng gió đầu tiên. Anh thắp lên bàn thờ ba nén nhang, chị sắp đĩa xôi nải quả, thầm thì khấn nguyện, cầu xin cho trời yên biển lặng. Anh nhìn ra ngoài trời mưa gió quá lớn. Anh thở dài bảo vợ. Nhà lấy cho tôi cái áo mưa. Tôi phải ra sông Sò xem sao. Bão to thế này, không biết lũ trẻ sẽ như thế nào. Có biết neo thuyền vào âu cống mà tránh bão không? Thiệt khổ thân chúng nó. Chị thở dài muốn ngăn chồng lại. Nhưng biết tính anh, đành im lặng nhìn theo bóng chồng, ruột gan thắt lại. Cửa sông Sò phù sa màu mỡ, con sông thông ra cửa biển là nơi ấp đầy cá tôm. Đây cũng chính là nơi dân chài tứ xứ tụ về, thuyền thúng, thuyền tre, thuyền gỗ đậu dọc con sông. Họ du canh du cư trên mặt nước rồi kết thành dạng chài. Kẻ nào may mắn thì gia đình còn có cả vợ lẫn chồng. Kẻ kém may mắn chỉ có một mình dò dỏ, nuốt nước mắt kiếm sống. Hoan hỷ thì neo thuyền vào gần nhau, khê khà chén rượu. Lứa đôi cùng bén duyên ngay trên con sông này. Bão đang ập tới, sông sò vắng bóng thuyền. Nhưng sao vẫn còn một chiếc rách tả tơi. Bên trên có đứa bé con và người mẹ đang chèo chống thế kia. Anh gào lạc giọng.
Thuyền ơi, thuyền ơi, vào bờ thôi.
Con thuyền chới chới như không nghe theo người điều khiển. Đứa bé đưa tay vẫy và thét lạc giọng.
Bác ơi cứu, bác ơi cứu.
Anh sững sờ. Trời ơi, thằng cu tí con nhà bán tôm rảo. Thằng bé cứ quả quyết bác là bạn bố nó ấy. Làm sao bây giờ? Anh vớ được cái phao còn cột vào gốc thông ven bờ, buộc chặt vào người, lao xuống dòng nước. Nước chảy xiết, nhưng anh vẫn cố bơi ra được chỗ con thuyền. Nhờ tuổi thơ, anh đã gắn bó với dòng sông này. Anh bơi như rái cá. Đứa bé và người mẹ cùng con thuyền được dìu vào bờ. Người đàn bà lầm lũi bước sau anh. Đứa trẻ rét run, răng đánh cầm cập, nhưng vẫn cố theo hai người lớn. Vợ anh vội vàng lấy quần áo cho thằng bé thay tạm, rồi mới chạy đi tìm quần áo đưa cho người đàn bà. Nhưng ơ kìa, người đàn bà nhìn chồng chị đăm đăm và nghiêm giọng.
Đồng chí Tiến đứng nghiêm, không nhận ra đồng đội hay sao? Mình là Nguyên, Sông Mã, Thanh Hóa, cùng tiểu đội xe với ông đây. Mày với cái Hiền sao lại không lấy nhau? Rõ dở hơi, ngày xưa hai đứa yêu nhau lắm cơ mà. Chúng tao đều bảo bọn mày đẹp đôi.
Nghe thấy thế, anh ngạc nhiên đến sởn gai ốc. Người đàn bà cứ khơi khơi kể chuyện về đời lính của anh. Đôi mắt của chị khi ngầu đỏ, đảo đi đảo lại, lúc xa vắng mênh mông, rõ là người bị ốp đồng. Sau phút bàng hoàng, anh lấy lại bình tĩnh, là chị đã bị bạn anh nhập bóng. Anh lên tiếng.
Sao lại ra nông nỗi này hả Nguyên? Tôi chuyển đơn vị từ độ ấy, rồi vào tuốt trong Nam đánh giặc cho tới ngày giải phóng.
Hiền không chờ được tôi, đã lấy chồng.
Sự đời mà Nguyên ơi. Còn Nguyên, sao lại để lại vợ con mà ra đi thế này?
Tiếng thở dài của người đàn bà tan vào gió hú. Đôi mắt chị nhắm nghiền, giọng nói xứ Thanh đều đều cất lên. Nguyên kể về trận đánh cuối cùng trước cửa ngõ Sài Gòn. Vợ anh chờ đợi mỏi mòn. Vì xinh đẹp nên hay bị chồng ghẹo, nhưng ai hỏi cũng không chịu đi bước nữa. Rồi ngày kia, chị bắt gặp đứa trẻ bị bỏ rơi trên con thuyền lênh đênh trên sông Mã, cùng một lá thư để lại. Đây có lẽ do ông trời sắp đặt. Chị ôm đứa trẻ vào lòng và cầm lấy mái chèo, rồi trở thành dân vạn chài từ độ ấy. Chị chỉ mang theo tấm hình của chồng chụp cùng anh bên chiếc xe, mà đứa trẻ nhận ra anh là bạn bố nó. Giọng Nguyên chợt da diết.
Tiến ơi, mày là người có chữ nghĩa. Hãy dạy dỗ thằng bé giúp tao. Đừng để những đứa trẻ dạng chài tội nghiệp này tăm tối nữa.
Nói tới đây, người đàn bà nằm vật ra, trắng bệch người không biết gì nữa. Anh rớm nước mắt bảo vợ.
Cậu ấy đi rồi.
Vợ anh sợ hãi, giật người đàn bà lên giường, lấy dầu xoa khắp thái dương và đắp chăn lại cho chị. Gió chuyển hướng nam, mưa ngớt, vợ anh reo lên.
Có lẽ bão tan mình ạ. Lạy dời cho trời yên biển lặng.
Từ đó, những đêm trăng sáng, tôm rảo búng trăng tanh tách, hay lúc tối trời mù mịt, người ta thấy giữa con sông sò ập òa sóng dỗ, có những ngọn đèn chùm vào nhau trong thuyền. Ánh sáng loang trên mặt nước, phía trời xa lân tinh lấp lánh như một vùng biển sáng. Lũ trẻ tập đánh dần, lấy dáng thuyền làm bảng viết. Tiếng bi bô, đọc bài, hòa vào tiếng sóng vỗ mạn thuyền. Dạng chài về đêm, đang thắp lửa. Hình như lửa cháy lên từ người gieo con chữ, hay chính những con chữ đang cháy lên trong đôi mắt lũ trẻ dạng chài.
Các bạn vừa nghe truyện ngắn Người nhóm lửa dạng chài của tác giả Lê Hà Ngân. Sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét của nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam về tác phẩm này.
Đọc hết những dòng cuối cùng truyện ngắn Người nhóm lửa vạn chài của tác giả Lê Hà Ngân, cảm nhận đầu tiên của tôi, và có lẽ cũng là của rất nhiều người đọc khác, rằng đây là một truyện ngắn có văn phong trữ tình, trau chuốt, kỹ lưỡng, có nhịp điệu và tính gợi hình cao. Với văn phong ấy, tác giả Lê Hà Ngân đã dựng lên một không gian sinh thái rất đặc sắc. Có con sông Sò làm trung tâm, có bãi sông, làng xóm và có nhiều loại cây, hoa với sự phong phú đa dạng của màu sắc, thay đổi theo tháng, theo mùa. Không gian ấy cũng là không gian nhân văn, không gian của tình người, không gian của những con người bình dị, biết yêu thương, biết sẻ chia, nâng đỡ. Ta sẽ gặp được ở đây một người nghệ sĩ đa tài, xuất thân bộ đội cơ giới, khi ra quân về làng đã tình nguyện làm thầy giáo, dạy học cho những đứa trẻ vạn trà phải chịu sống cảnh đời lênh đênh sông nước. Ta cũng sẽ gặp được ở đây một người vợ lính giàu lòng yêu thương, một đứa trẻ bị bỏ rơi từ tấm bé, chấp nhận một mình chăm sóc nó lên người bằng nghề vạn trài đầy vất vả. Ở cuối truyện, tác giả để hai người đồng đội cũ, một đang sống, một đã hy sinh, gặp nhau thông qua hình thức người vợ lính nhập hồn, là một chi tiết khá bạo tay của tác giả, lấy cái tâm linh huyền hoặc để giải quyết cho những mối quan hệ hiện thực của con người. Và trên hết, đọng lại sâu sắc nhất ở truyện ngắn Người nhóm lửa vạn chài chính là tình người ấm áp, được biểu trưng bằng những ngọn đèn trụm vào nhau trong thuyền, bằng lửa cháy lên từ người gieo con chữ, hay chính bằng những con chữ đang cháy lên trong đôi mắt lũ trẻ vạn trài.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái chào các bạn.